Vâng, xin mời đại chúng cùng tôi niệm Phật cầu gia bị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lạy Đấng Lạc Bang Giáo Chủ tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Kính lạy chư lịch đại tổ sư Tịnh Độ Tông. Xin kính chào tất cả quý đồng tu ở tận cùng hư không pháp giới có duyên vào cùng học buổi học Phật pháp hôm nay. Xin mời mọi người cùng tôi sám hối ba nghiệp. Xưa nay con đã gây tạo bao ác nghiệp.
Xưa nay con đã gây tạo bao ác nghiệp.
Đều do bởi vô thị tham sân si.
Đều do bởi vô thị tham sân si.
Từ thân miệng ý mà sinh ra.
Từ thân miệng ý mà sinh ra.
Tất cả con nay xin sám hối.
Tất cả con nay xin sám hối.
Nam mô cầu sám hối Bồ Tát.
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 Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát.
Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát.
Vâng. Hôm nay chúng ta cùng học cái đề tài có tên là tài sắc danh thực thùy. Năm chữ này dàn trải chung hơn 500 đề tài qua, và thượng nhắc rất nhiều về năm thứ này. Chúng ta biết tại vì sao mà hòa thượng cứ nhắc đi nhắc lại hoài hay không? Vì nó là một cái thứ tập khí nhiều đời nhiều kiếp mà người ta gọi là vô cùng rất khó mà cưỡng lại, rất khó mà đấu tranh được với nó. Có nhiều người cứ nghĩ rằng ta cũng đối với nó cũng chỉ thường thường thôi, chứ chẳng có nặng nề gì lắm. Nhưng thật ra nó là một tập khí tiềm phục, nó ở trong mỗi chúng ta. Cái duyên nào đến trước thì nó sẽ dẫn khởi cái tập khí đó. Trong vô hình chung nó dẫn dụ mình lúc nào mình chẳng hay. Chính vì cái tính mà gọi là nghiêm trọng của nó mà hòa thượng cứ nhắc đi nhắc lại. Thật cái ngay đời này chúng ta thử nghĩ xem, ta chỉ cần tan nhạt năm thứ này thì công phu cũng đã không tệ. Ta phải tập trước. Ban đầu thì cũng rất là khó đấy, nhưng mà dần dần rồi tôi cũng quen đi. Nhưng mà có thể nói là cái cuộc chiến mà đối trị với tập khí phiền não là cuộc chiến phải nói là cam go gai gắt đấy, chứ không đơn giản. Vì nó trở thành là tập khí, nó, tập khí có nghĩa là thói quen, nó đã trở thành thói quen rồi. Chúng ta thấy người ta nuôi con cừu đó, hàng ngày người ta dẫn đi, thì cái người chủ đi đâu là cứ đi theo đó, từ nhỏ đến lớn đã quen rồi. Cho nên một cái người chủ đó mà muốn cho nó xem coi nó có đi theo mình hay không, thì người đó nhào xuống sông, rồi lội qua sông, thì mấy con cừu nó cũng nhào xuống sông, nó lội qua theo nguyên một đàn chứ không phải là một vài con. Cái thói quen của chúng ta nó vậy, nó đi theo chúng ta rất là lâu lắm rồi. Cho nên nó đối trị nó là cả một quá trình thật dài. Mình phải tập tất cả những phải tan những thứ, phải tan nhạt nó đi. Trong cái thói quen chúng ta, ta gặp bất cứ thứ gì nó đều khởi. Gặp tài, gặp tiền nó khởi, gặp sắc nó khởi, gặp danh nó cũng dính danh, gặp ăn nó dính ăn. Ta đi vào một cái nhà hàng buffet thì tự nhiên tâm ta rộng, thấy mấy trăm món là tự nhiên tâm ta nó rộng. Mình phải biết hàng phục nó, mình phải quy định cho nó. Cái cuộc chiến thì đối trị với cái ăn thôi. Thì hơn 10 năm qua thì chưa bao giờ ăn 100% no. 80% no là đủ. Không bao giờ ăn cho dù là ngon cỡ nào, hay đi vào nhà hàng ăn buffet đi chăng nữa thì cũng chỉ 80% no. Cái bụng mình nó đã quen cái cửa nữa rồi. Mình tập một cái thực sự dài lâu vậy thì nó đã quen, đối với cái ăn mình nó sẽ nhẹ. Còn ngủ cũng vậy, phải tạo thành một cái thói quen. Mấy ngày nay làm việc rất là mệt, nhưng mà không cần đến điện thoại nó báo thức. Đến cái cử đó rồi là nó phải dậy. Nhưng mà cũng không thể nói rằng ta có thể làm chủ được nó. Chỉ cần một vài lần mình cho phép nó, hôm nay ngày lễ, ngày Tết, nghỉ xả hơi là coi như là cái công, gọi là cả những cái công trình trước đây mà chúng ta đã kiến tạo đó, thì coi như là thay đổi. Tiền cầm trên tay, ngay cái lúc mà mình có tiền thì cái tâm nó cũng sao động lên một cái. Thì cũng giống như mình cầm cái hòn đá mình quăng xuống cái mặt hồ, thì cái lực của hòn đá đó nó cũng làm cho mặt hồ lăn tăn. Nhưng rồi ngay lúc đó mình phải gom nó lại bằng cách là mình phải xả ngay, xả tức thì dần dần nó quen thôi. Hôm nay cái bài này là Hòa Thượng nhấn mạnh riêng cái thằng, năm cái thằng ngũ dục này thôi. Chứ thật ra thì 16 thứ liên quan nó cũng nghiêm trọng. Nhiễm một thứ thì không thoát được luân hồi rồi. Tài sắc danh thực thì địa ngục ngũ đều căn, là căn gốc của năm điều căn gốc để đưa ta đi vào địa ngục. Nhưng rồi tự tư tự lợi, danh vọng lợi dưỡng, tham sân si mạng, nó cũng không nhẹ gì. Cho nên biết mình biết là con đường vượt thoát sanh tử nó thật sự là cam go. Nhưng mà chúng ta phải biết rằng trường kỳ kháng chiến nhất định thắng lợi, chứ không phải là không thắng lợi. Trường kỳ kháng chiến nhất định thắng lợi. Chứ mà trong một cái, chúng ta thử nghĩ xem, nếu mà chúng ta chưa đánh đã thắng á, thì cái thắng đó đâu có vẻ vang đâu. Chưa đánh mà đã thắng rồi thì nó không có vẻ vang. Trong cái khó khăn đó chúng ta mới cảm nhận được, mới cảm nhận được cái ý gì, cái sự khó khăn đó. Một con người ta muốn thành công không đơn giản. Trong bài Hòa Thượng nói, tài sắc danh thực thì ở trên kinh Phật đã nói, địa ngục ngũ điều căn là năm điều căn gốc để đi vào địa ngục. Nếu như bạn tham trước đối với năm thứ này, Hòa Thượng nói, thế thì rất phiền phức. Năm dục ngay trong cuộc sống thường ngày của chúng ta, chúng ta không thể rời khỏi nó. Thật cái ăn vẫn phải ăn mà, ngủ vẫn phải ngủ mà, tiền ta phải vẫn sử dụng mà. Và thầy nói không phải là chúng ta không cần, mà trong tâm chúng ta, ta phải có sự tan nhạt đối với nó, cho nó nhẹ đi, chứ không phải là không cần. Không nên quá chú trọng nó. Và thường nói không nên quá chú trọng nó. Nếu mà ta chú trọng những thứ này, dính chặt những thứ này, thì Hòa Thượng nói bạn không rời khỏi được ba đường. Đây là ba đường ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, chứ không phải không rời được trời người Atula đâu. Thật ra chúng ta đã có, ta đã học qua, ta đã biết, cho nên ta đối với nó ta cũng có thể tan nhạt được một ít. Nhưng đối với thế gian thì gần như người ta rất là chấp trước. Hôm trước tôi có đi gặp một người mà họ mang một sứ mạng nha, đi vào Đà Lạt thì phải nhất định phải ghé thăm thầy. Được các cụ là ủy thác cho sứ mạng. Các cụ ở lớp hắn học ở Hưng Yên, đi vào Đà Lạt phải ghé thăm thầy, đại diện cho lớp ghé thăm thầy. Thì mình cũng trong đầu mình đã sắp xếp hết rồi, mình sẽ mời đi uống cà phê, rồi sau đó sẽ mời đi ăn. Khi mình chạy đến, mình nghĩ rằng là mình đến đó mình sẽ chờ ông. Ông hẹn giờ đó ông chưa, ông mới có mặt. Mới vừa dừng xe xuống nói chuyện dăm ba câu, thôi nha, khi khác gặp thầy nha, mất đi ăn. Thầy đang hỏi, đang ở cái khách sạn 5 sao đó, bỏ một bữa ăn đó không được. Mà trong khi là sứ mạng là của cả một lớp các cụ đấy, toàn là các cụ mà học chữ Hán với thầy đấy. Phải thăm được, phải giờ gặp thầy nha, thăm thầy nha, gặp mặt tí xíu vậy. Xuống bắt tay rồi, xong rồi nói dăm ba câu rồi là họ chủ động thôi, họ chào tạm biệt mình thôi. Làm cho mình ngỡ ngàng luôn. người ta xem cái nhân tình nó quá thấp. Nếu mà tôi như vậy thì tôi bỏ tất. Lâu lâu gặp bạn hàn huyên trong một lúc, chứ một buổi cũng được. Chứ đừng nói là gặp thầy, người đã dạy cho mình nhiều cái kiến, nhiều cái những cái chuyên môn ở trong cái phương diện học tập của mình, thì thế mới biết rằng lúc đó tôi mới hiểu rằng ủa sao người ta nặng cái ăn đến mức độ vậy. Mình thì mình không thấy, mình thấy nó quá nhẹ nhàng cho nên mình thấy nó quá không gì cả, nhưng mà với người thì rất là khó. Nói đến đây tôi nhớ đến ba tôi ngày xưa. Cứ mỗi một năm thì 4-5 lần đám giỗ. Mà đám giỗ lúc nào bà nội cũng cúng chay hết. Mà đặc biệt ba lúc đó không một ngày nào chay. Ăn một bữa cơm. Ông thì không phải là thích ăn cái món gì, không phải. Ông ăn rất là giản dị, nhưng mà không đồ chay. Đồ chay là không được. Ăn vô nó sốt một bữa cơm mà. Nó sốt ruột, nó cồn cào. Về nhà rót một chai nước mắm ra, bắt lên kho cho nó sôi lên rồi chan, ăn một chan cơm, ăn một chén cơm nữa. Mà nước mắm gọi là kho cho nó sôi lên rồi sắc sắc xuống rồi cứ chan cơm ăn thì vậy thì mới được. Không một ngày nào chay. Một buổi chay không có, chứ đừng nói là một ngày. Nói chung đó là cái thói quen. Ông thì thuộc về thói quen chứ không phải là thích ăn cái món gì. Cứ ăn rau củ là không chịu nổi. Nhất định là phải về bắt cái nồi kho cái nước mắm lại. Rồi đó bắt đầu là múc nước mắm, múc cạo cạo chét cơm, rồi ăn một chén cơm nữa thì nó không còn gà cào, nó không sót ruột. Lúc đó tôi còn nhớ là bà nội cứ mắng: mày không biết là cái thứ gì. Mày không biết là cái thứ gì nữa. Mày ăn một ngày chay mày cũng không ăn được nữa là làm sao. Mày, lúc đó nghe bà nội mắng. Như năm tôi 14 tuổi, 12 tuổi, nó là cái bọc cột mốc mà tôi nhớ là tôi đã bắt đầu ăn chay rồi. Nghĩa là thường ăn chay chứ không phải là ăn hết. Tại vì lúc đó còn phải ở gia đình. Như năm 14 tuổi thì hình như là trường chay. Trước đó thì ăn với bà nội, đi với bà nội đi chùa. Bà nội đi đâu cũng đi với bà nội. Thì cho nên là cái cơ hội ăn chay tiếp xúc nó cũng thường khi. Nhớ một lần ba ông má ông đi chùa về, ông lôi đầu ông đánh một trận tơi bời cho. Bà nội chạy qua, bà nội cản, bà nội la. Lúc đó bà nói: tại nó đó, tại bà đó, bà nó đi theo bà cho nó bị hư đó. Thôi, làm sao hư? Nó đi chùa mà hư. Hằng ngày nó đi chùa tụng kinh mà hư. Còn mày ăn nhậu tối ngày mày không hư. Ở đây không phải là kẻ xấu, nhưng mà đúng là tội nghiệp ông cụ ngày xưa. Không biết lâu rồi có thoát được cái cảnh khổ chưa không biết, chứ chắc chắn là ông đọa lạc. Tại vì khi ông chết là ông dãy dùa, ông rất là khổ đau. Cho nên biết chắc là không sanh vào cái cảnh an lạc được. Cho nên bây giờ nhắc lại để cho ông giảm bớt đi cái tội của ông. Ở đây Hòa Thượng nói 50 thứ này trong đời sống của chúng ta nó rất là, nó cũng là cần thiết đó. Nhưng mà chúng ta cũng chỉ để làm sao cho nó đủ, nó vừa đủ thôi. Đừng có khư khư chấp chặt nó trong lòng, dính chặt nó trong lòng. Hòa Thượng nói tài trong đời sống thường ngày chúng ta không thể không có. Chúng ta phải dùng cái thái độ gì đối với tài? Đối với tài vật thì nhất định không khởi cái tâm tham. Đừng có dùng cái tâm tham để mà tích tài. Có là để sử dụng, để tiêu dùng. Có là để giúp ích người khác, chứ không phải có 9 đồng rồi tìm thêm 1 đồng nữa cho nó đủ, cho nó có 10 đồng. Có 10 đồng rồi nó mình gắng kiếm thêm 90 đồng nữa cho nó đủ 100 đồng. À. Hòa Thượng thì chúng ta thấy cả đời của Ngài, Ngài không có tích tài, không có chứa tiền. Nhưng mà khi cần dùng thì có đủ. Những đôi lúc những cái số tiền rất là lớn, xây dựng cả một cái trung tâm giáo dục tốn rất nhiều tiền nhưng mà vẫn đủ. Suốt quá trình dài ngày đã, người chưa đến thì mấy chục tấn, chứ đừng nói là mấy tấn nha, mấy chục tấn tặng phẩm đã đến trước rồi. Cái hôm mà tôi dự pháp hội ở London, ta biết rồi, từ ở Đài Loan mà chuyển đi qua đi vào Anh thì những cái cứ dần chuyển rất là đắt, mà mấy chục tấn đã tập kết sẵn đó, tặng không thiếu thứ chi. Những cái gì mà liên quan đến những cái sách nho, sách Phật, sách dạy làng thịt, sách khuyến thiện, sách là dạy người tốt, rồi tất cả như là áo, rồi bút viết, móc gọi là móc treo tường, những cái phẩm vật nhỏ nhỏ nhỏ, móc treo xe, vân vân. Tôi nói lúc pháp hội xong rồi đó mà còn dư khoảng hơn nữa như vậy. Cho nên có vào thì thí ra, mà thí vào mà thí ra rồi thì nó lại vào, càng cho đi thì nó lại càng đến. Hòa Thượng nói bố thí cũng giống như một dòng nước. Dòng nước này mà nếu chúng ta nói không được, đây là dòng nước của ta, đắp lại, đầu này đắp lại, đầu này đắp lại, không cho nó thoát, thì là nước ao tù. Mà nước ao tù thì nó sao? Nó thối. Nước thì phải để cho nó luôn lưu chuyển, nó chảy qua thì cái dòng nước sau nó đến, nó sẽ trong hơn, nó mạnh hơn. Thì tiền tài nó cũng vậy. Ta cứ vô tư mà cho đi thì cái tiền nó cũng sẽ vô tư mà đến. Cái điều này thì khi mà ta hành, ta làm được cái việc cho đi mạnh mẽ rồi đó, thì chúng ta mới cảm nhận được. Thật sự ra ngày xưa khi mà chưa dịch kinh thì tôi sống rất là, phải nói là tè tua đấy, làm đủ thứ, đi làm phiên dịch, đi dạy học, nhưng làm nhiều việc để mà phải có tiền để mà đóng tiền học cho con đi học, rồi chỉ gọi là vận hành một gia đình. Mà nó khó khăn ư là khó khăn. Nhưng từ ngày khi gặp được những cái đĩa mà tình cờ tôi gặp những cái đĩa hòa thượng giảng đem về nghe, ô nghe rồi xong mới dịch ra, mới tặng cho những cái trang web nhỏ người ta đưa lên. Mà lúc đó là đưa lên người ta ai cũng thích, người ta thích thì mình lại, người ta lại đặt hàng thì mình dịch nhiều hơn, mình lại dịch rồi lại cho. Thấy đời sống hòa thượng như vậy mình bắt chước mình làm theo, càng lúc càng hanh thông. Cái thời gian còn đi bán ở ngoài chợ, đổ ra một đống hàng vải đầy ắp đó, mà cứ ngồi đó mà sửa bài. Tại vì tối dịch thì sáng đem ra để mà sửa, chiều về thì sẽ kêu người đọc đến đọc thành địa, đọc tiếng. Có nhiều người thôi nói, ông nội có bán không vậy, hay là ra đây làm cái giọng tri thức vậy. Nhiều bài ngoài chợ mới mắng, anh ơi có bán không mà ra đây ngồi đó mà sửa, mà viết rồi làm cái giọng tri thức vậy. Thì mua thì bán chứ, không mua thì thôi. Sau cái sự mà vắng mặt của mình thì cũng không thấy đi bán nữa, là có nhiều người rất là, các chợ vùng ven họ rất là cứ hỏi thăm. Nhưng càng lúc mình thấy mình càng lúc cho đi thì càng mọi thứ nó, nhưng mà thật đặc biệt là không phải là mình mang cái ân nặng của ai cả. Nó một cái sự tình cờ đến mức mà mình một cái sự sắp xếp mà gần như là mình không phải mang ân người ta. Lạ, rất là lạ. Rõ ràng là cơm ăn áo mặc nhà ở, tất cả là một sự an bài của phước báo. Không có cần phải đi cầu khẩn van xin, xin xỏ một ai hết. Cho nên đối với tiền tài, mình phải cố gắng cực cực mà thí xả. Mình đó là mình biết đem cái vật chất chuyển thành phước báo. Đem vật chất chuyển thành phước báo. Thay vì để tiền đó thật sự nó có an toàn đâu. Vô thường đến cái là mình ngủm củ tỏi rồi xong. Bây giờ mình đem chuyện nó thành phước báo. Mà phước báo thì nó cực kỳ là tuyệt vời. Nó tự động làm sao mà nó sắp xếp để cho mình đời sống hết sức là, phải nói là hết sức là hanh thông. Nhiều người cũng đã biết đó. Tôi đi mua nhà mà tôi đã mắc cười. Nhiều người nói, trời ơi, ông này ông đi mua nhà ông giàu dữ đó. Đấy. Mua nhà mà mình chẳng thèm, mình không có xem nhà. Cái nhà mà đang lâu rồi ở, mua nhà mà không có xem nhà, mà không biết tiền ở đâu, nhưng mà tiền của mình, mày lạ vậy chứ. Không tặng, không cho, không mượn. Đấy. Không tặng nghe, không cho nghe, không mượn nha. Mà là của mình, mà cũng không phải của mình, mà là của mình mới lạ. Có nhiều người nói, hiểu được chết liệt. Thì hiểu sao hiểu. Như cái nơi mà thầy ở bây giờ đó, ai đi ngang cũng nói, ông này đại gia ta. Cái ông đối diện nha, ông biết mình từ ngày xưa giờ mười mấy năm mình ở đó mà. Ông nói, hỏi ông này đại gia không? Ông đại gia đấy. À, biết mình cầu bơ cầu bất từ hồi xưa cái gì đó, cầu bơ cầu bất mà. Chứ có phải là ban đầu là mua triệu. À, mời mình lên ở nè. Anh để anh bán rồi, anh thấy để cái bạn bán là bán. Mà thầy ở làm sao bán? Anh nói, thầy ở khỏi bán. Nó nói gì thôi bán triệu thầy đi. Rồi, rất là mừng, bán triệu. Vậy thì bắt đầu mình ấy, mình lấy tiền phiên dịch, lúc đó mình phiên dịch, cấm đầu cấm cổ phiên dịch, lấy tiền để trả từ từ, trả góp, trả từ từ. Trả đến hết thôi, không nợ một xu nào, không xin một xu nào. Cho nên đối với tà, tiền, đối với tài này, tôi có một sự thể hội rất là sâu sắc. Hòa thượng đã làm cho chúng ta thấy cái tấm gương rồi, tại sao chúng ta không bắt chước? Chương gia đại sư hỏi ngài, con thấy Phật pháp nhiệm màu quá, con phải bắt đầu từ đâu để có thể khế nhập được Phật pháp? Thì đại sư chương gia nói, bắt đầu từ bố thí. Nói hai chữ bố thí. Hòa thượng, ngay đến ăn bây giờ con còn không có ăn nữa nè, thì tiền đâu mà bố thí? Lúc đó là ngài là thanh niên, rời khỏi đại lục thì đến với Đài Loan, lúc đó ngài không người thân, vất vả tìm việc làm để mà ăn, tiền ăn tiền ở thôi đã là vấn đề. Thế mà ngài chương gia đại sư mới dạy hòa thượng bố thí. Nó con về ăn còn không khó nữa thì sao bố thí? Hòa thượng hỏi, một đồng được không? Bắt đầu từ một đồng. Hòa thượng nói, một đồng được. Một đồng đô đấy, đô Đài Loan đấy. Hòa thượng nói, một đồng được, con sẽ nhịn ăn, nhịn bớt đi, ăn ít đi. Thay vì mình ăn phở thì ăn xôi cơ, thì nó cũng no vậy. Mà không ăn tô phở mà ăn gói xôi thì dư nhiều tiền lắm. Nó cho nên là ngài nói một đồng, bắt đầu một đồng. Vậy thì ngài bắt đầu từ một đồng. Một ngày dành ra một đồng, 30 ngày là 30 đồng bố thí. Đấy, thế mà cải tạo vận mệnh của ngài. Thì chúng ta cũng vậy, chúng ta cũng bắt đầu làm như vậy đi. À, bây giờ mọi người thấy không? À, chưa bao giờ mà thấy thầy dòng đi, dòng thầy dòng tay đi đâu mà không có quà tặng. Hôm nay thì Bắc Ninh cũng có quà tặng nè. Nhớ lấy quà nha. Bây giờ là cả khắp nơi là cứ mời thầy dòng tay là nhất định có quà tặng. À, hay gặp mặt thầy dòng tay là nhất định là có phóng sanh lớn. Mình tập làm vậy thì mọi thứ nó hanh thông chứ cái gì đâu. Tiền để làm sao chúng ta có thể đủ dùng một cách khiêm tốn nhất là được. Mà thật ra thì chúng ta cơm rau đạm bạc thì đâu có phải chi phí gì nữa nhiều đâu. Ta dành ra những cái dư ra đó, nghĩa là ta bớt đi cái sự tiêu dùng của ta để dành những thứ dư ra đó để giúp đỡ người khác. Thì đây là tạo phúc. Đó là tu tài bố thí. Bố thí tài thì được quả báo của tài phú. Có nghĩa là ta bố thí tiền tài thì ta mới có tiền tài. Thật ra thì âu là nó có cái nhân quả nó thật sự. Cái việc này tôi làm có người bên cạnh tôi chứng minh rõ ràng. Cái lúc tôi bệnh rất nặng, bệnh mà thí điều sắp chết rồi, Cái tiền phiên dịch lúc đó tôi còn dư được hơn 100 triệu. Thì cái lúc mà cái vị thầy mà dạy chữ Hán cho tôi đó, thầy mất. Đó là một vị lão hòa thượng nè. Thì tôi mới liên lạc với thầy trụ trì, tôi nói thầy ơi, bây giờ con còn một cái sổ tiết kiệm, con muốn chuyển cái tiền này để cúng dường trai tăng, để bố thí, để mà cúng dường, để hồi hướng cái phước báo đó cho thầy. Thì thầy trụ trì nói không được. Và thật là dứt khoát là không được bài cúng cái gì chứ, không cúng hoa, không cúng trái, không có tiệc, không có cúng từng thân nữa kìa. Mình nói thì con muốn cúng cái tiền này là để cho ai mà về dự đó thì được đãi ăn, rồi được tặng tiền để mà đi xe cổ. Vậy thì được. Các vị biết không, tôi bước vào cái ngân hàng để mà tôi cắt sổ, tôi chuyển luôn một lúc hết, chuyển hết không chịu một xu nào đó. Tôi bước vô còn không được, mà bước vô cái ngân hàng bước không được. Chỉ trong ngân hàng nó có máy lạnh, mà lúc đó mà nghe cái mùi lạnh là trời ơi nó khủng khiếp. Nghe cái hơi của máy lạnh thôi đã là nó khủng khiếp. Nó không thể tưởng tượng nổi. Đứng vô mà để làm một cái thủ tục để mà ký thôi đó, mà nó muốn chết tới nơi vậy đó. Phải chảy máu chảy ra, đứng ở ngoài trời nè. Thì nghe cái lúc mà mình cắt cái sổ đó xong, thì chưa đầy một tháng thì mua cái nhà bên kia đó. Chú mà chẳng ai khác là chú Hành Quang sát bên nơi chú biết. Chú mới nói con công nhận rằng cái sự phát tâm phải nói là không thể nghĩ bạc, chân thật phát tâm là không thể nghĩ bạc. Cho nên là mình phải dụng tâm cái chân thật mà bố thí. Người mà chân thật bố thí thì hòa phước báo nó rất là tuyệt vời, rất là tốt. Phải, cái này là phải. Đó là đôi lúc không nói ra bằng những cái gọi là cái thật người, thật việc thật thì mọi người sẽ không tin. Cho nên đôi lúc phải gọi là bất đắc dĩ, gọi là bất đắc dĩ phải nói. À, nhiều người nói sao thầy hay khoe gì của thầy chứ vậy, giờ lấy đầu khoe này, lấy đầu mà nói không nói họ không tin thì phải đem cái việc thật đấy ra mà nói chứ. Cái thời gian mà tôi ở gần sát chứ ban phiên dịch biết hết chứ. Hạnh Quang mộ tịnh mà mấy đứa nó lúc nào nó cũng ở bên tôi, mà Liên Tú, tất cả mấy đứa nó biết hết. Tại sao mà nó làm việc với tôi, nó chỉ một mực không bao giờ có một ý niệm mà dám đi làm việc trong nơi khác. Chứ biết bao nhiêu người mà mời phiên dịch, mời đọc lòng tiếng, giọng hay như vậy mà sao mà nó được khoe, nó đi đọc cho người khác được chứ. Biết bao nhiêu người ta mời còn hứa là trả thù lao cao nữa. Điện cho nó nói gọi điện hỏi thầy đi, thầy bảo đi, bà thầy bảo đọc thì tôi đọc. Làm sao dám. Gọi là đi ngõ sao tính cúp người đó hả. Nhưng mà làm sao dám gọi cho mình.
Ngày xưa khi tôi dạy người, tôi nói: ê, Hạnh Quang là thầy dạy ra nghe. Vậy thì một thằng Hạnh Quang thầy dạy được, thầy dạy 10 thằng đã được. À, thầy dạy 10 thằng nữa cũng được, chứ đừng có tưởng mà liệu hồn đấy. Ngày xưa đâu phải nó đọc giỏi, đọc hay gì đâu. Tôi phải uống nắng từng câu đấy. Đọc và nó nói mình khổ đến mức độ mình: trời ơi trời, mày sai gì, mày sai 5 lần, 7 lần, 8 lần, mày sai nữa hả? Tôi lấy cái cây, tôi liền liền á. Nó mình tin không? Tôi liền cục này vô mặt vậy đó. Nó quá mệt mỏi. Hai cái bàn tay nó sợ luôn cái bàn phím á. Nó quá sợ luôn cái bàn phím luôn. Nó không có dám chạm đến cái bàn phím nữa. Nó sợ đến mức độ. Trời ơi, hỏi mình đào tạo nó như vậy, mình dạy nó như vậy. Chứ đâu phải tự nhiên ở trên trời nó rơi xuống mà mình. Hôm trước nghe hai đứa nói nhau mà mình nghe mình tội. Ráng cầu nguyện cho thầy, thầy sống chứ mà thầy chết, hai mình đi ăn mày. Anh ấy ráng cầu nguyện cho thầy sao, thầy mà phải khỏe chứ thôi mà thầy mà chết, hai mình đi ăn mày đi. Ngoài cái chuyện nó ân nghĩa, đạo nghĩa, tình nghĩa, nó còn có một cái gì đó, một sự gắn kết đó. Nó sâu sắc. Đối với cái chuyện đạo nghĩa, tình nghĩa, ân nghĩa rồi. Còn về cái cuộc sống, đời sống thì không cần phải nói. Cho nên khi mà mình bố thí tiền tài thì không bao giờ, hòa thượng nó không bao giờ thiếu tiền tài. Còn đối với sắc, sắc đây là sắc, sắc tình nam nữ nữa là quan trọng, nhất định phải khống chế, phải hiểu được. Hòa thượng nó nhất định phải biết bảo dưỡng cái nguyên khí của mình, thân thể mới được khỏe mạnh, mới được trường thọ. Người mà biết bảo vệ nguyên khí mình thì như vậy mới có thể ít bệnh, tuổi thọ nó không giảm thọ mà nó không có bị chóng già. Người không biết bảo dưỡng thì rất là nhanh già. Cái danh nó cũng giống như tài vậy. Nó có thể ô nhiễm đi cái tự tánh của bạn. Cho nên danh cũng không nên tham trước. Cho người chả có một cái gì, chỉ có một ảo danh ảo vọng thì thích. Còn việc làm cụ thể để lợi ích người khác đó, thì không có làm được gì. Danh như vậy thì danh để làm gì? Nhưng mà ta chết với cái danh, chìm đắm ở trong cái danh. Cho nên vừa rồi tôi khi mà bầu ra cái ban tổ chức, mà khổ nổi cái thế gian này nó già vậy. Nếu như không có rõ ràng, thứ nhất là không biết tâm, không, người ta không biết phải làm ở cái vai trò gì. Mà nó không có vai trò thì lại người khác không phục. Thế gian người ta chỉ phục. Phải có vai trò, người phải có danh vị thì nó đúng là nó mệt. Mình thấy coi, thì tại sao mình không có thể, mình thấy cái vai trò mình ở một cái vai trò nào đó, mình có thể làm được cho chúng sanh, lợi ích chúng sanh, thì cứ tận tâm tận lực mà cống hiến hết sức mình cho xã hội, cho mọi người đi. Không, danh đó là giả danh chứ có thật danh đâu. Mình còn không thật đấy mà. Dần dần rồi bắt đầu người có tuổi rồi mình sẽ thấy. Bước ra tuổi 50 rồi ta thấy có nhiều thứ nó không nghe lời rồi. Nhiều thứ nó không nghe lời chứ không phải là. Hôm qua có ông cụ 80 mấy tuổi đến thăm. Tinh thần thì phải nói là ông sung mãn. Nói chuyện thì thôi, ông rất là khỏe. Nhưng mà khi bước lên cầu thang thì bắt đầu cái chân đó, cái tinh thần thì bước cực mỹ mạnh mẽ, nhưng mà cái chân mà bước lên cầu thang thì đã vấn đề, thấy rõ vấn đề rồi. Qua đuổi 50 rồi, bắt đầu 60 rồi, thì mình sẽ thấy rằng mọi thứ nó khác hoàn toàn. 70, 80 rồi thì mới thấy rằng không còn là cái gì nữa hết rồi. Mọi thứ nó không có nghe lời mình nữa rồi. Đối với thực, Hòa Thượng nói chỉ cần đủ no, nhất định đừng đến tham ăn món ngon vật lạ, và cũng không nên ăn quá nhiều. Khi ăn quá nhiều thì làm cho cơ thể nó bị y ạch trì trệ. Cho nên không biết từ lúc nào, từ cách tới mười mấy năm rồi, chứ để nói là khi mà tôi chơi bôn ba đi nhiều, là một ngày nào cũng một bát, sáng trưa chiều một ngày ba bát, đúng là cử như vậy. Nhất là thời gian phiên dịch, thời gian tập trung phiên dịch là đúng cử, ngày chỉ ba bữa ăn ba bát cơm, không hơn. Hơn 10 năm liền nó như vậy, nó quen. Còn ngủ, Hòa Thượng nói vì sao tài sắc danh thực thì địa ngục ngũ điều căn, năm điều căn gốc của địa ngục đó là tài sắc danh thực thì ngũ, cũng là nguyên nhân của địa ngục. Bởi vì người ham ngủ, đầu óc nó hôn trầm, không sanh khởi, trí tuệ nó không thể phát khởi. Ngủ nhiều thì nó gì? Mê hoặc điên đạo. Mà người mê hoặc điên đạo thì sao? Ngày ngày tạo tác ác nghiệp mà chính mình không biết. Cho nên tham ngủ cũng là nguyên nhân của địa ngục. Nhiều thứ để đưa chúng ta đi vào địa ngục lắm. Cho nên không phải chỉ năm thứ này, nhưng mà năm thứ này là những cái gần nhất để chúng ta có thể dễ nhận ra, dễ thấy nó để mà đối trị chứ. Mà khi đối trị những được năm thứ này mà tan nhạt đi thì lại những thứ khác nó cũng sẽ tan nhạt. Hả? Riêng cái chuyện tiền tài thôi mà ta xem nhẹ nó rồi thì tất cả các thứ khác, có người ta vì tiền tài mà tạo nghiệp, tạo nặng á, nghiệp nặng á chứ không phải nghiệp nhẹ đâu. Cho nên là mình nhẹ đi một thứ, nhẹ đi cái một cái thứ ngũ dục này thì nhiều thứ chúng ta nhẹ được. Có nhiều người vì sắc á, phải nói là điêu đứng. Nhiều người vì sắc mà điêu đứng, tan nhà nát cửa, gọi là mất tất cả luôn. Cho nên chúng ta nhẹ được đi năm cái tập khí này thì mọi thứ nó cũng nhẹ đi, nhẹ đi rất nhiều. Thôi chúng ta nghĩ.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều tròn thành Phật Đạo.
A Di Đà Phật.